thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Đoàn kết, đổi mới, bình đẳng, hội nhập, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 3 đã thành công tốt đẹp. Tham dự đại hội có hơn 1.500 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, niềm tin và nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Nhân dịp này, chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố xin gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chính như sau. Bình đẳng giới trong một thế giới phẳng, bài của tác giả Lan Ngọc đăng trên tuần báo Văn nghệ số ra mới đây. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Lưu Cẩm Vân đăng trên báo Thái Nguyên Chủ nhật nhan đề Lòng mẹ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu khái niệm bình đẳng giới vốn đã được hiểu là sự đối xử công bằng về mặt pháp luật, cũng như vị thế xã hội giữa nam giới và nữ giới. Nhưng ngày nay, trong thời kỳ kinh tế phát triển hội nhập, thì bình đẳng giới không chỉ thể hiện bằng việc tuyên truyền lại trừ các vấn nạn nghiêm trọng mà phụ nữ vẫn phải đối mặt, mà còn được mở rộng ra hầu như gần hết các khía cạnh của cuộc sống xã hội. Tại Việt Nam, đứng ở góc độ vĩ mô, những nỗ lực trong bình đẳng giới vẫn đang được thực hiện và được thế giới ghi nhận, đã đạt được những mục tiêu nhất định. Song trong phạm vi hẹp thì ở một chừng mực nào đó, những nỗ lực trong bình đẳng giới lại đang bị lợi dụng, bị sa đà. Bàn về vấn đề này, tác giả Lan Ngọc có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ số ra mới đây nhan đề Bình đẳng giới trong một thế giới phẳng. Và đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Phải đến năm 2186, thu nhập của nữ mới ngang bằng nam giới. Đó là báo cáo mới nhất về khoảng cách giới toàn cầu năm 2016 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF, được công bố vào tháng 10 năm 2016. Kết luận này cho thấy khoảng cách kinh tế giữa nam và nữ trên thế giới đang tiếp tục gia tăng trong vòng 4 năm qua và ở mức độ nghiêm trọng nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 tới nay. WEF tính toán rằng thế giới phải mất 170 năm nữa mới có thể đạt được bình đẳng giới về kinh tế, cao hơn rất nhiều so với con số 118 năm mà WEF đưa ra vào năm ngoái. Đây là năm thứ 11 WEF đưa ra báo cáo thường niên về chỉ số khoảng cách giới ở các quốc gia theo 4 lĩnh vực là cơ hội và sự tham gia vào các hoạt động kinh tế, giáo dục, quyền hạn chính trị và phúc lợi y tế. Tại Việt Nam, đứng ở góc độ vĩ mô, những nỗ lực trong bình đẳng giới vẫn đang được thực hiện và được thế giới ghi nhận đã đạt được những mục tiêu nhất định. Song trong phạm vi hẹp, thì ở một chừng mực nào đó, những nỗ lực trong bình đẳng giới lại đang bị lợi dụng, bị sa đà. Không thể phủ nhận, những mặt tích cực trong bình đẳng giới đã đem lại cho phụ nữ những cơ hội ngang bằng với nam giới. Thậm chí ở một vài lĩnh vực, phụ nữ còn nổi trội hơn nam giới. Và ngay cả chính trường, vốn được coi là thánh địa của nam giới, thì những phụ nữ cũng đã góp mặt và thể hiện bản lĩnh, tài lãnh đạo vượt trội. Quan niệm phụ nữ chỉ nên tề ra nội trợ, vì thế cũng trở nên lỗi thời hơn, nhất là khi luật bình đẳng giới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 11, đã thực sự cởi trói và mở ra những cơ hội mới cho phụ nữ. Nhập cuộc với cuộc sống, sống có lý tưởng và tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình đã nhanh chóng trở thành mệnh lệnh sống của người phụ nữ trong một thế giới phẳng. Tư tưởng tiến bộ này cũng được nam giới thừa nhận và khích lệ khi họ sẵn sàng sát cánh với phụ nữ trong mọi lúc, mọi nơi, kể cả công việc nội trợ, thậm chí sẵn sàng nhận lấy thiên chức làm mẹ, vốn được cho chỉ dành cho phụ nữ. Phải thừa nhận một điều, sự chia sẻ có trách nhiệm của cộng đồng cho một nửa thế giới, không hẳn bây giờ mới có, mà trước đó, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng rất quan tâm đến bình đẳng giới. Bác đã khẳng định, công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Đàn bà có quyền bình đẳng với đàn ông về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình. Ở Việt Nam là vậy. Còn trên thế giới, phụ nữ đã được cởi trói, được quyết định cuộc đời mình. Và thực tế, họ đã chứng minh được rằng những gì nam giới làm được thì phụ nữ cũng nhất định làm được. Họ đã viết tên mình vào danh sách 50 tỷ phú giàu có nhất thế giới với khối tài sản khiến nhiều người phải mơ ước. Bình đẳng giới trong một thế giới phẳng đã giúp người phụ nữ bước ra khỏi căn nhà, gian bếp vốn được cho là thế giới thu nhỏ của họ. Và ở trong thế giới thu nhỏ đó thì chồng và con được cho là vũ trụ để bước ra ngoài xã hội, nắm bắt những cơ hội mới dành cho họ. Và những xu hướng thả lỏng xuất hiện. Chưa bao giờ cách ăn mặc của người phụ nữ lại thoáng và mát như hiện nay. Sự thoáng mát càng quyết liệt hơn khi nó trở thành trào lưu không chỉ trong cuộc sống thường nhật, trên phim ảnh, mà ngay cả những chốn linh thiêng như chùa chiền, văn miếu. Trào lưu tự sướng, khoe thân đang chiếm lĩnh một không gian đáng kể trên hầu hết các diễn đàn mạng. Và khi bị lên án, bị coi là đi trái thuần phong mỹ tục, thì ngay lập tức bình đẳng giới được biến thành bình phong che chắn. Hẳn sẽ có người cho rằng những hình ảnh phản cảm, hở hang mà ta bắt gặp trên đường phố, chốn công cộng là chuyện vốn dĩ, biết rồi khổ lắm, nói mãi. Rằng việc khoe thân, hở hang những chỗ vốn được coi là hang hùm, như cách nói của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, là quyền của chính người đó. Và nó chỉ có gây ra cái nhìn phản cảm trong một phạm vi hẹp. Còn những ca sĩ, người vốn được coi là của công chúng, thì lại là chuyện khác, vì họ chính là ngòi nổ cho trào lưu khoe thân như hiện nay. Nếu tìm kiếm trong kho dữ liệu Google về ca sĩ khoe thân, về trào lưu tự sướng của một bộ phận giới trẻ, chúng ta sẽ bắt gặp hàng nghìn kết quả cho tìm kiếm này. Và đi kèm với đó là hàng loạt cái tên trong giới showbiz nhận hình phạt của các cơ quan chức năng. Thế nhưng nghịch lý, phạt để rồi cho tồn tại đã không đủ mạnh để không ít phụ nữ bớt đi cái tôi trở về với nét yểu điệu thục nữ, công tử hảo cầu. Mà thay vào đó là những mỹ từ như khỏa thân vì môi trường, vì bảo vệ động vật quý hiếm, vì tuyên truyền cho trẻ bú mẹ, v.v. Không ai lên án những ý tưởng tốt đẹp mà những người phụ nữ trong cuộc nói trên thực hiện. Nhưng những biến tướng, cách thể hiện bản năng vì mục đích vụ lợi đã khiến họ trở nên phản cảm và nhận được những phẫn nộ từ ngay trong giới phụ nữ. Bình đẳng giới là những gì tốt đẹp mà chúng ta đang hướng đến để tạo sự công bằng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng cho người phụ nữ trong cuộc sống hôm nay. Và ở một chừng mực nào đó, người phụ nữ đã nhận được những cơ hội đúng như mong ước. Họ thành đạt, được xã hội thừa nhận. Từ căn nhà gian bếp, người phụ nữ đã bước ra thế giới, gánh vác vai trò là chính trị gia, nhà khoa học và những người lao động bình dị nhất. Họ sẵn sàng gánh phần việc của mình không nặng hơn hay nhẹ hơn so với nam giới. Ngay cả khi họ là những cô bác nông dân thì vẫn có thể trở thành công nhân, thành trụ cột cho gia đình, vươn ra trời Tây để mưu cầu một cuộc sống mới, đầy đủ hơn, hạnh phúc hơn. Và đó cũng chính là điều mà bình đẳng giới có được trong một thế giới phẳng. Và cái đích mà chúng ta hướng đến trong rút ngắn khoảng cách thu nhập hẳn sẽ ít hơn con số 100 năm rất nhiều.
Kẻ thù chẳng một giây nao núng như cánh lúa hiền. cho đời bao sức sống, xứng danh đã trao tặng người trung hậu đảm đang. Cây súng thiết khô bên mình ta sức tới, vẫn không có quên tình yêu ngô lúa săn quay. Vui biết mấy môi khi dài nắng xuân mới, thức qua giấc đêm dài nhìn thấy mấy cùng cất cánh quyết bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang. Ai quê hương thắng giữa cánh đồng nắng tân lúa, con nghe giữa than về bên tiếng búa son sang. Yêu biết mấy những đôi bàn tay khéo léo đã thêu gấm hoa vào nền non nước Việt Nam, cùng nhau đón xuân sang, cùng nhau đón xuân sang. Cánh quyết bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang. Ai quê hương thắng giữa cánh đồng nắng tân lúa, con nghe giữa than về bên tiếng búa son sang. Yêu biết mấy những đôi bàn tay khéo léo đã thêu gấm hoa vào nền non nước Việt Nam, cùng nhau đón xuân sang, cùng nhau đón xuân sang. Có chị em ta
quý vị và các bạn thân mến, ở phần đầu chương trình, quý vị và các bạn đã cùng tác giả Lan Ngọc đề cập và phân tích những khía cạnh mang tính thời đại, xoay quanh vấn đề bình đẳng giới trong một thế giới phẳng. Nhưng chúng ta cũng nhận thấy rằng, bình đẳng giới không phải là mục tiêu có thể thúc đẩy nhanh chóng, mà cần có chiến lược cụ thể, lâu dài, nhằm nâng cao vị thế của chị em phụ nữ trong thời kỳ hội nhập đa phương. Và không phải ai khác, chính phụ nữ là chủ thể chính góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Trong những nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới thì phụ nữ vẫn có một đặc quyền mà nam giới không thể có được, đó là thiên chức làm vợ, làm mẹ, làm bà. Bởi trái tim phụ nữ không bao giờ giả cỗi và vô cùng ấm áp, yêu thương. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Lưu Cẩm Vân đăng trên báo Thái Nguyên Chủ Nhật, nhan đề Lòng Mẹ. Chiếc taxi di chuyển chậm chạp, luồn lách vất vả giữa những làn xe. Chị sốt ruột nhìn từng biển số xe phía trước. Bên cạnh đứa con vẫn bình thản nhìn ngắm, thỉnh thoảng nó còn trầm trồ. Lâu lắm mới được nhìn mọi thứ vào buổi sáng. Ở thành phố vẫn còn nhiều cây cao đẹp mẹ nhỉ. Chị cũng thích con đường này. Nó là một trong những con đường hiếm hoi có hai hàng cây tuổi đời chắc cũng bằng tuổi chị. Chúng cao đủ để chụm đầu vào nhau thành cái vòm màu xanh suốt con đường dài. Nhưng chị chẳng còn tâm trạng nào để trả lời con. Thỉnh thoảng nó ưỡn người chau mày rồi hít hà. Chị xót xa. Đau lắm hả con? Đứa con gượng cười cho chị an lòng. Nhưng lòng chị muốn rối tung lên khi chiếc xe cứ nhích từng chút một. Đứa con cũng biết, nó lại cười. Con không sao đâu mà mẹ. Cuối cùng thì hai mẹ con cũng đến được bệnh viện phụ sản. Chị muốn đỡ tay con nhưng nó giằng ra. Không sao mà mẹ, mẹ ngồi đây đợi con. Chị nhìn theo con và ngạc nhiên. Sao nó mạnh mẽ và tự tin đến thế? Đứa con gái ngày thường điệu đà, làm gì cũng nhẹ nhàng. bây giờ một tay nâng cái bụng bầu sắp sinh, nhanh nhẹn đi từ quầy này sang quầy khác để làm thủ tục nhập viện. Từ hôm qua nhìn con mệt mỏi, chị cũng nghi nó sắp chuyển dạ, nhưng nó khăng khăng là còn 5 hôm nữa mới đến ngày sinh. Chị kéo tay con ngồi cạnh mình, hình như lâu rồi chị không nhìn rõ con. Mỗi lần nó về thăm nhà, chị chỉ cần có cảm giác ấm áp khi có con bên cạnh, nghe tiếng nói của nó từ nhà trên xuống nhà dưới. Chỉ như thế là đủ vui rồi. Với chị, lúc nào nó cũng là đứa trẻ, lớn lắm cũng chỉ là cô sinh viên đại học. Bây giờ, chị mới sực nhớ nó đã thực sự là người phụ nữ trưởng thành, có sự nghiệp riêng, có một gia đình nhỏ, và gia đình ấy sắp sửa đón thêm một thành viên. Con đã là người lớn và mình cũng không còn trẻ lâu rồi. Vậy mà mấy ngày trước, chị còn nhận lời bạn bè chuẩn bị một chuyến du lịch bụi, chỉ có mấy bà với nhau. Hành lý sắp xếp xong, vé tàu cũng mua rồi. Ngày nào mấy bà cũng gọi điện cho nhau để bàn tán, hoạch định cho chuyến đi mà mới tưởng tượng ra đã thấy vui. Chị cũng cảm thấy nôn nao lắm vì lâu rồi mới nhận lời đi chơi với bạn. Nhưng trước đó một ngày, con alo và chị đến ngay với nó. Hành lý có sẵn, chỉ cần đổi vé tàu và một đêm ngủ chập chờn trên tàu lửa là chị đã đến thành phố với con. Khi con gái đã được đưa vào phòng sinh, chị ngồi với đứa con rể ở phòng chờ. Cả hai mẹ con đều giấu đi sự căng thẳng, người này trấn an người kia bằng những câu chuyện vu vơ. Không nói ra thì đứa con rể cũng biết mẹ lo lắng. Chị chợt nghĩ đến sự kỳ diệu của thời gian khi giúp cho con người ta tự thay đổi, tự lớn lên lúc nào không biết. Đứa bé mới ngày nào chị còn bế trên tay, bây giờ sắp làm mẹ. Chị cũng cảm ơn trời đã cho chị một đứa con ngoan. Và đôi lúc vì thế, chị cảm thấy mình có lỗi khi không tạo được cho con một cuộc sống đầy đủ vào thời nó mới lớn. Nhưng cũng cảm ơn trời là trong khó khăn, con bé vẫn nên người. Chị lại thêm một lần cảm ơn trời đã cho nó một cuộc sống hạnh phúc, yêu và được yêu với người bạn đời do chính nó lựa chọn. Ai là người nhà của Vivi? Chị giật mình. Đứa con rể chạm nhẹ vào tay chị, và thoáng cái nó đã biến mất sau cánh cửa kính. Mọi người trong phòng chờ quay sang. Vào lâu chưa hả chị? Chắc là sắp sinh rồi. Chị cười trả lời đại khái, nụ cười chắc là khó coi lắm, nhưng cũng không ai để ý làm gì, vì mọi người ở đây đều có tâm trạng như nhau. Sự chờ đợi ở chỗ này không làm cho người ta mệt mỏi, mà làm cho người ta kéo dài sự hy vọng. Chị không dám nhìn đồng hồ, không biết đã là mấy giờ rồi. Không có một tia nắng nào vào được chỗ này, chỉ thấy toàn ánh đèn màu trắng. Chị lại nghĩ đến con gái ở trong kia, không biết nó có đau nhiều không. Thằng cháu chắc cũng thuộc lại lì lợm, nên mãi mà chẳng chịu ra. Cứ mỗi khi cánh cửa phòng chờ mở ra là mọi người lại nhổm dậy. Và thỉnh thoảng có một đứa trẻ sơ sinh được bế ra, thì không chỉ ông bà, bố mẹ của nó mừng vui, mà tất cả mọi người đều cười hì hả. Ở nơi này, niềm vui không còn là của riêng ai. Niềm vui được chia sẻ thật chân thành, đôn hậu. Thằng con rể lại trở ra. Nó đưa cho chị cái áo choàng màu hồng. Mẹ vào với Vi đi. Con gái chị nằm trên bàn sinh. Nó mặc cái áo choàng dành cho sản phụ. Những cơn đau làm cho nó không còn cười nổi. Chị vén mấy sợi tóc mai ướt đẫm mồ hôi của con. Cố lên chút nữa con. Chị rót cho con ly nước. Ước gì mà chị gánh đỡ được cho con gánh nặng này. Ngày xưa khi sinh con gái, chị không buồn điều gì, chỉ lo mai sau rồi con cũng phải trải qua những nỗi đau phụ nữ như mình. Mặc ai nói nhiều điều tốt đẹp về người phụ nữ, thì chị vẫn thấy làm phụ nữ thiệt thòi đủ điều. Người ta đòi hỏi ở người phụ nữ quá nhiều thứ, mà quên rằng phụ nữ cũng chỉ là con người, mà lại là con người không mạnh mẽ cho lắm. chị rất ngưỡng mộ những người phụ nữ thành công ngoài xã hội mà đồng thời lại là người vợ nội trợ tuyệt vời trong gia đình. Với chị, công việc nội trợ là công việc vô cùng khó khăn. Thấy mấy cô gái trẻ ngại ngùng khi giới thiệu nghề nghiệp của mình là nội trợ mà thương. Lại biết nhiều người phụ nữ giỏi giang thì không mấy người có hạnh phúc. Cứ như thế, có hô hào bình đẳng cho phụ nữ trăm ngàn lần cũng chẳng có ý nghĩa gì. Những cơn đau dồn làm cho con gái thở hổn hển. Thỉnh thoảng, chị đưa ly nước cho nó nhấp một hớp, chỉ đủ ướt môi khô. Nhìn con cong mình theo từng cơn dặn để hỗ trợ đứa bé ra đời. Thương nó quá mà không biết làm gì hơn là nắm lấy bàn tay con, không biết có tiếp được cho nó chút sức lực nào không. Chị cũng không biết vì sao con gái lại chọn mình làm bạn đồng hành trong cơn vượt cạn này. Nó tin tưởng mẹ hay không muốn chồng nhìn thấy mình trong giờ phút mà nó cho là xấu nhất. Ôi, đứa con gái lúc nào cũng cầu toàn của chị. Nghĩ theo cách nào thì nó cũng thật can đảm, vì hẳn nó cũng biết mẹ mình không phải là người mạnh mẽ gì. Chị căng thẳng đến mức cô hộ lý trẻ cũng nhìn thấy. Cô cười, không sao đâu bà, em bé sắp ra rồi, thấy tóc em bé rồi, cố chút nữa đi, hai hơi nữa thôi. Con gái chị mỉm cười, lúc này mà vẫn còn cười được thì quả là nó cũng xứng đáng được ngưỡng mộ. Chị nhìn đứa bé nằm sấp trên tay cô bác sĩ, tấm lưng của nó trơn nhẫy, toàn thân chị run rẩy vì xúc động. Cô bác sĩ trẻ và mấy cô hộ sinh cùng reo lên. Ôi, thằng bé bị dây rốn quấn cổ. Dây rốn lại thắt một nút. Chàng trai này chắc là lì lắm đây. Khóc đi con, chị nắm chặt hai tay vào nhau. Sao thằng bé chưa chịu khóc? Con gái giục chị đến với cháu, nhưng không hiểu sao chị không cất nổi chân. Một giây hay một phút trôi qua mà lâu thế. Nhưng rồi cuối cùng thì thằng bé cũng bật ra tiếng khóc đầu tiên trong cuộc đời. Tiếng khóc như khúc ca làm tan biến mọi nỗi lo âu trong lòng của chị. Chị ngồi xuống ghế, tay chân vẫn còn run, lồng ngực vẫn đập mạnh. Chị trả lời mọi người trong phòng chờ bằng giọng nói hãy còn run lắm. Ai cũng nhiệt tình chúc mừng và chị nghẹn ngào không nói nổi lời cảm ơn. Chị lấy điện thoại gọi cho chồng mà mấy lần mới bấm được số. Thật sự là chưa bao giờ chị trải qua cơn xúc động thế này. Nó không giống hồi chị biết tin mình đỗ đại học. Cũng không giống như lần đầu biết mình sắp làm mẹ.
Con đẹp lắm.
con cười. À, Du hỡi ơi Du.
Quý vị và các bạn thân mến, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.